44. Duy thức tướng được biểu hiện ra sao?
Duy thức tướng tức là mình học về cái hiện tướng của duy thức được biểu hiện ra bằng cách nào. Thì sao mình học qua đó mà, duy thức tướng đó là nó biểu hiện qua một cái giáo lý cụ thể, người ta chia nó ra đó là do bát thức. Bát thức tâm vương. Mà bát thức tâm vương á chia thành ra ba cái món năng biến. À, cái tướng trạng của duy thức nó biểu hiện ra như vậy. Nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, bản na thức, là gia thức, gọi là bát thức tâm vương. Về duy thức học thì là duy bát thức tâm vương đó. Thì tám thức đó đó, rồi chia sẻ nó ra thành ra ba cái món đặc biệt. Món đặc biệt thứ nhất sơ ai là gia thức, nhị thục với cái chủng, bất khả tri chấp thọ xứ liệu thường dĩ xúc tác ý thọ tưởng tư tôn ân duy xã thọ thị vô phú vô ký xúc đẳng diệt như thị hành chuyển như bọc lưu a la hán vị xã. Tức là cái món đặc biệt thứ nhất là thức a la gia, cũng gọi nó là duy thục thức, cũng gọi nó là nhất thiết chủng thức, bất khả tri chấp thọ. Cái sự duy trì hiện tượng vạn pháp để cho nó tồn tại hiện hữu, nó duy trì, nó giữ gìn cách nào không ai biết được hết. Hiện tượng vạn pháp sinh ở trong cái a la gia đó, trong cái nhất thiết chủng, trong cái gì thuộc thức đó, nó duy trì cho tôn tục hiện hữu không ai biết được. Nó duy trì cách sao? Cái bằng bất khả tri chấp thọ xứ liệu thân căn về mặt hữu tình, cảnh giới về mặt vô tình, đều là cái món năng biến thứ nhất á, là a la gia đó, là duy thục, là duy thức chủ á, nó duy trì cho tồn tại, cho hiện hữu mà không ai biết được. Cho tới Như Lai Thế Tôn trong mười phương mà chỉ nói rằng là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn, mà cứu cánh giải pháp nó như dây là nó như vậy. Nó hiện hữu như thế, nó tồn tại như thế mà không ai biết nó cái duyên có của nó. Mà nhìn qua cái bộ phận bồ đề, cái tuệ nhãn của Như Lai đó thì chỉ nói nó là duyên sanh, không có cái nào để sanh ra cái nào, không có cái nào thì duy trì cái nào, làm cho cái nào tồn tại được cả, mà do cái này có cái kia có, cái này sanh cái kia sanh, do cái kia có cho nên cái này có, cái kia có sanh cho nên cái này sanh, tương quan tương duyên nhau mà sanh sanh bất khả thiết, sanh bất khả thiết, nghĩa là sự vật hiện tượng nó sanh nhau kiểu nào, là sanh hay không sanh, hay không sanh không sanh, không làm sao nói được. Chứ bất khả thì nó thọ xíu liệu thường diễn xuất tác ý thọ tưởng tươi, tức là nó có tương ưng với 18 cái món tâm sở. Cái tánh của cái món đặc biệt thứ nhất là một phú một ký xúc tác ý thọ tưởng tươi, cũng là tánh một phú một ký hằng chuyển như bọc lưu. Món đặc biệt thứ nhất vừa hằng mà vừa chuyển, cho nên là người ta chúc nhau là có một người thân thương quá cố nào đó, để chúc nhau là cái hương linh hay là cái giác linh của người bạn để hôm nay đã yên giấc ngàn thu lên về cõi vĩnh hằng, ta chúc nhau vậy á. Chúc nhau như vậy thì người thế gian không phải là người học Phật thì ta chúc nhau cái đó nghe rất hay. Bạn đã đi trước tôi, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ở trên cõi đời này, bọn bạn đã nghỉ ngơi ăn giấc ngàn thu, thôi thì tôi đến chia buồn với bạn và chúc bạn an tâm thanh thoát mà về cõi vĩnh hằng. Nghe rất hay, nhưng mà người không học Phật thì nghe rất hay, Mà ai cũng chúc nhau như vậy, không có chuyện gì mà bất bẻ và sai trái được hết. Nhưng mà qua cái lỗ tai của người học Phật, là thứ nhất là học cái bài món năng biến thứ nhất đây nè. Nghe chút về cái mình cười. Cười cái người ngoài nó nhìn nó tưởng đâu ông này khùng. Khi không vậy cái ông cười. Mà kìa ra không phải khi không mà. Có lý do lắm mà. Là bởi vì với cái người đại học nó gọi là hàng trưởng như bọc. Bọc lưu. Tất cả hiện tượng nhận pháp kể cả cái bản thể như là tàn cái là do thức. Từ hàng mà vẫn. Chuyển. Chuyển mà vẫn. Hàng. Chứ không có cái hàng cứng khư được, không có người gọi vĩnh hằng được, không có vĩnh hằng. Bản thể là bất biến mà là luôn luôn là phải tự nhiên mà vẫn bất, bất biến. Cho nên là với cái lỗ tai của cái người học Phật nghe qua cái đó là cười. Người ngoài ông nhìn nó nói ông có khùng, chứ đâu nghe nó là chút về coi vĩnh hằng cái đó cười. Chứ kìa không có khùng đâu à. Sao có cái vĩnh hằng được? Không có cái vĩnh hằng trên đời này, không có cái vĩnh hằng. Kim tự tháp vĩnh hằng chưa? Một công trình ghê gớm trên thế giới, kỳ quan thế giới vĩnh hằng chưa? Làm gì có. Vĩnh Hạ Long của mình vĩnh hằng chưa? Đế Thiên Đế Thích vĩnh hằng chưa? Nếu bạn qua về là nếu là vĩnh hằng thì không ai mà xếp được từ mảnh để đi xuất cảnh. Do vậy cho nên là mình học Phật là vậy đó. Một chữ một tiếng thôi ta nghe là nó vô lỗ tai ta là nó biến quá ra của giáo lý đạo Phật nói như thế nào. Hằng chuyển như bậc lưu a la hán vị xả hằng mà chuyển giống như cái nước của thác vậy, coi nó liên tục trắng xóa vậy mà kỳ thật là nó gián đoạn hằng hà xa số cái giai đoạn mà nó liên tiếp hợp lại mình thấy nó hằng vậy thôi chứ nó chuyển đấy. Cũng như mình ngồi đây là mình sống vậy đây là mình thấy như mình đang sống kia. Đang sống kia là hàng kia. Nhưng mà không phải đâu. Trong cái đang sống này nè, nó đi tới cái chỗ thay đổi liên tục. Tế bào của người trẻ thì nó phát triển lên để cho nó hoàn hảo. Cho nó trọn vẹn. Còn tế bào của người lớn tuổi là bắt đầu nó chuyển biến đi cái chiều hướng hoại diệt đi xuống. Chứ không có cái mà vĩnh hằng đâu. Dầu ngồi sống vậy là tôi tính gì nè mà vẫn không có cái vĩnh hằng. Mà trong cái hằng là có chuyện. Đó là món năng biến thứ nhất, là một ở trong bát thức tâm vương. Đây là mình ôn lại là trong người như thức tướng ấy. Tướng của nó là vậy đó. Tướng của nó là chia là ba tám. Tướng nó là tám nhưng mà tám mà chia là ba. Cái gì thức tướng là cái bằng thứ hai là thứ đệ nhị năng biến thị thức danh mạc na. Tức là cái đệ thất thức cũng gọi là mạc na. Mà so với cái điều kiện mà để biến ra sơn hà đại địa sự vật và bản thân nó thì nó là thuộc về môn năng biến thứ hai. Cho nên là mạc na. Cái mặt na này nó có là từ nơi có a la da. Có a la da mới có cái thức mặt na này. Vì nó là cái công dụng của nó là chấp ngã, bảo vệ, duy trì những cái gì của a la da có. Tất cả hiện tượng dạng hữu mà dương sanh trong a la da đó là do cái đệ nhị năng biến này. Cái thức mặt na này. Nó duy trì cái sự hiện hữu tồn tại đó, ta gọi nó là cái công dụng chấp ngã, bảo thủ chấp ngã. Nó từ a la da mà có ra nó. Nó cũng như là cái người gác kho, người bảo vệ kho hàng hóa. Nếu không có kho hàng hóa thì không có người bảo vệ. Vậy thì có người bảo vệ là do có cái kho hàng hóa, cho nên người ta phải sắp đặt ra cái người bảo vệ để bảo vệ kho hàng hóa. Thế thì cái món đặng bên thứ hai, cái thức mặt na này, nó là cái công dụng chấp ngã để nó giữ gìn những cái gì của a la da duyên khởi hình thành là nó có hết. Công ai là gia thích là tôi là dạng 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 pháp vô không biết bao nhiêu mà nói vô vàng, nhưng mà tự trung là có động vật, thực vật, khoáng vật, thì những cái đó là đều có cái sự tồn sinh của nó, sự hiện hữu của nó, sự duy trì sức sống của nó, mà trong đó cụ thể là cái bản ngã nó duy trì, nó giữ gìn cái mạng sống của cái loài động vật cao cấp là con người, là nó nổi bật ra hết cái công dụng mà nó duy trì, nó chấp ngã đó, nó nổi bật ra làm cho người ta dễ thấy dễ biết hơn hết. Chứ còn tất cả thì đều là có cái công dụng cố duy trì sự sống, sự tồn sinh. Nói về con người thì sự sống, thực vật cũng có thể nói là sự sống, còn các cái khác thuộc về khoáng vật thì nó là cũng duy trì sự tồn sinh của nó. Thì đó là công dụng của mạt na, món năng biết thứ hai. Cái gì thức tướng mà thuộc về cái thành phần thứ ba đó là sáu thức gặp lại, gọi đó là món năng biến thứ ba. Thứ đệ tam năng biến sai biệt hữu lục dụng liễu cảnh như tánh tướng thì bất thiện câu phi. Nó có nhiều cái đó thôi đó. Món năng biến thứ ba có nhiều đó thôi. Món năng biến thứ ba, cái công dụng của nó là nhận thức cảnh, cảnh giới, cho mình liễu cảnh về tánh tướng, sai biệt hữu chủng liễu cảnh về tánh tướng, công dụng của nó là liễu cảnh. Ví dụ như nhãn thức thì nhìn thấy cái bình hoa này, đó là công dụng liễu cảnh của nhãn thức. Nghe nó đúng chưa? Đó là công dụng liễu cảnh của nhĩ thức. Ngửi một mùi hương dầu dẫn linh, dầu gió xanh gì đó, sợ bóng thơm gì đó, đó là công dụng liễu cảnh của tẩy thức. Ngậm một viên kẹo siêu linh gương, một hộp muối, một cục đường thè, mình biết cái hương vị của từng thứ một, đó là liễu cảnh của thiệt thức. Đụng chạm gò má, biết nặng biết nhẹ, biết láng biết nhám, biết trơn biết rít, biết nóng biết lạnh, đó là liễu cảnh, công dụng liễu cảnh của thân thức. Thế thì thứ đệ tam năng biến sao biệt thủ lục chủng liễu cảnh gì tánh tướng. Cái món năng biến thứ ba, có sáu thứ, mà sáu thứ đó công dụng của nó là cánh của nó, cũng như tướng của nó là nhận thức, là liễu biệt, phân biệt sắc thanh hương vị xúc pháp. Thiện bất thiện câu phi, sáu cái thức gọi là tiền lưu thức này nè. Cái tánh của nó là vừa thiện mà vừa bất thiện, mà vừa không thiện và không ác, tức là vừa thiện vừa ác, vừa không thiện không ác. Thiện là thiện rồi, bất thiện tức là ác, câu phi tức là không ác mà không thiện. Đó là món năm miếng thứ ba đó, vì thức tướng của nó là vậy đó. Rồi còn cái mà ba cái món năng biến đó là nó có cái bề đảng của nó, cũng giống như là vua thì phải có tôi, chứ không bao giờ vua mà không có tôi. Vua thì có quần thần, triều đình thì có quần thần, chứ triều đình là không có quần thần là không gọi là triều đình được. Cho nên là bát thức tâm dương gộp ở trong ba cái món năng biến mà mình vừa chia sẻ ra thì nó có cái triều đình quần thần của nó. Phải tâm sở biến hành việc cảnh thiện phiền não, từ phiền não bất định do tâm thọ tương ưng, sau biến hành xúc đẳng thứ việc cảnh dị dục, khánh giả niệm định huệ, sở duyên sự bất đồng, thiện dị tính đồng quý, vô tham đẳng tam căn, trần an bất phóng vật, thành xã bất cập bất hại, phiền não vị thân sân si mạng nghi ác kiến, từ phiền não vị phẩm thành phu đạo tật xa, quốc sĩ như hải kiên vô tàm tập vô quý, điều tử như hôn tầm bất tính tinh gia đại phóng vật cập thất điện, tăng là bất chính tri bất định nhớ nguyên tầm tư vị các nghị. Đó là cả cái triều đình gọi là 54 món tâm sở của bác thích tình vương đó. Đó, thế là học cái đó là gọi là duy thức tướng đó, có duy thức tánh đó.